Tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai. Tác giả Emiliano Tardif. Chương 1: Ngài có phải là Đấng Trời Sai? Phần tiếp theo.
Ba nhỏ điếc được nghe. Khi Chúa mở tai người điếc, điều ấy có nghĩa là Chúa Giêsu làm sống lại sự giao thông giữa mọi người. Trước kia nó đã bị hư hỏng bởi tội lỗi. Trong Chúa Giêsu, mọi chướng ngại cản trở sự hiệp thông đều bị dẹp tan. Mở tai người điếc là dấu Chúa giải phóng con người khỏi sự cô độc, co rúm lại trong cá nhân mình hay mất khả năng thông thương với người khác. Chúa Giêsu đến tái lập những liên lạc đã bị cắt đứt, cho chúng ta lập lại một sự giao thông sâu xa. Ngài làm ta nhạy cảm để nghe lời Thiên Chúa, đồng thời để nghe tiếng kêu của anh em. Tháng 5 1986, tôi giảng ở Jair. Ngày thứ nhì sau lời nguyện chữa bệnh, một thiếu nữ bộ mặt hoảng hốt thét lên giữa một rừng người 26.000 họp nhau trong sân vận động Bandaka. Đó là một em câm điếc từ mới sinh mà bất thình lình tai em mở ra. Các lời ca, tiếng hát cùng ngợi khen của đám đông đã làm em giật mình, nên em vừa la hét vừa bịt tai. Hôm sau, bình tĩnh với nụ cười, em đã nói trước đám đông lời chứng về việc được lành. Em nói mấy câu mà em đã học được sáng hôm nay. Cảm ơn Thiên Chúa, Chúa Giêsu. Amen, Alleluia. Tôi hỏi em lên mấy, nhưng em chưa biết cách trả lời. Cô chị đứng cạnh trả lời giúp. 14 tuổi. Lúc ấy em lặp lại, 14 tuổi. Chứng tá của em gái thật hay. Dân chúng tất cả đều cảm động vì nhìn thấy trước mắt quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu. Một lần nữa, chúng tôi thấy rằng những lời tiên tri xưa đã được viết ra cho chúng ta đúng theo nghĩa đen điều ngôn sứ Isaiah đã báo tiên tri nay thực hiện. Khi ấy lưỡi người câm sẽ reo hò. Isaiah chương 35 câu 6.
Cũng trong đường hướng ấy, việc lành bệnh lạ lùng nhất là trường hợp của bà Celia Covarrubias. Lạ lùng khó tin đến mức lần đầu tiên tôi đem kể cho các bạn tôi, họ đều im thin thít, không ai đưa ra một lời bình luận nào. Mãi sau có một người đến bên tôi và nghiêm trang nói: "Cha không nên kể câu chuyện này ra, bởi vì không ai sẽ tin cha. Hơn thế, cha sẽ cho người ta cảm tưởng cha nói những chuyện phi lý, và mọi người sẽ cười cha." Nhưng một năm sau lành bệnh, Celia tay cầm hồ sơ bệnh lý lên nói lời chứng sau đây trong một công trường ở thành phố Mexico trước 15.000 người. Cách đây 20 năm, tôi bị mủ bên tai trái, cholesteatom, bệnh đâm nặng và làm độc. Năm 1976, người ta đã phải đục và khoan để khoét đi bộ phận tai bên trong. Như thế, tôi chẳng còn có thể nghe gì được bên tai trái. Rồi do việc làm độc lan rộng, người ta lại đục khoan một lần nữa. Lần này người ta nạo vét hết cả những chiếc xương bên trong nữa. Từ đó tôi chẳng còn dám nghĩ đến chuyện nghe gì nữa, vì tôi đã mất hết cơ quan để nghe. Tôi chỉ còn một lo nghĩ là làm sao ngăn chặn sự làm độc lây lan. Tháng Giêng 1986, tôi bắt đầu tham dự một khóa hội học Sống trong Thánh Linh do phong trào Canh Tân tổ chức. Một người bạn nói với tôi rằng Thiên Chúa cho phép xảy ra những đau buồn trong đời tôi là để cho danh Ngài được cả sáng. Tôi đáp lại rằng phần tôi thích làm sáng danh Ngài bằng các lời ngợi khen hơn. Song quả thật, lúc đó đời sống tôi rất gian nan, gặp khó khăn tứ bề. Tháng 2 năm ấy, tôi đi dự kỳ đại hội Canh Tân đặc sủng ở Querétaro, Mexico, để xin Chúa chữa trị tâm hồn sầu khổ của tôi đang bị bao đau đớn và hiểu lầm tấn công. Khi cha Tardif cầu nguyện chữa bệnh, tôi cầu xin ơn cứu rỗi cho con cái tôi anh em tôi, bạn bè tôi. Hầu như tôi cũng chẳng mấy nhớ đến việc cầu nguyện cho tôi được khỏi điếc, vì tôi đã quen chịu đựng tật ấy rồi. Tôi biết rằng Thiên Chúa có thể làm những điều không có thể, nhưng tôi không cầu xin gì vì đã quen nghe bằng một tai thôi. Tôi chỉ nói với Chúa đơn giản thế này: Chúa ơi, con đến đây, Chúa biết con thiếu gì và thừa gì. Con phó mình trong tay Chúa. Có thế thôi, chẳng xin điều gì cụ thể. Vừa lúc ấy, trên loa phóng thanh, cha thông báo rằng có một phụ nữ chừng 38 tuổi được Chúa chữa lành tai trái. Chính khi ấy, tôi cảm thấy một sức nóng rất mạnh và nghe thấy một tiếng lớn. Tôi bịt tai phải, song tôi kinh ngạc vì tôi nghe thấy bằng tay trái cái tiếng lớn ấy, như thể bên cạnh tôi có một loa phóng thanh to bằng cái tủ. Tôi quay sang người bên cạnh hỏi xem có phải người ta đã vặn loa to lên không, nhưng bà ấy đáp rằng không. Tôi tự hỏi, hay là Chúa đã chữa tôi chăng? Tôi không tin sự ấy, vì tôi có xin Chúa chữa đâu. Nhưng sự thật đã rõ rành rành là tôi nghe bằng tay trái của tôi, đang khi tất cả y khoa đều đã bó tay đầu hàng. Sau đó, cha Tacdiff về Canada, còn tôi về nhà tôi ở Irapuato. Có Chúa cùng đi với tôi. Chúa đã bao bọc tôi bằng những người sống thân mật với Chúa, và họ đã dạy tôi rất nhiều điều. Ngài đã đưa tôi đi trên đường của Ngài, và nay tôi là con người khác, hoàn toàn đổi mới. Suốt đêm tôi chỉ khóc và cảm tạ cùng ngợi khen Thiên Chúa. Tôi nghe được hết mọi âm thanh, tất cả hình như trong suốt. Nhưng điều trọng nhất là niềm hoan lạc tràn ngập đời tôi. Chắc chắn không phải chỉ vì chuyện được lành bệnh, nhưng còn được bình an với Thiên Chúa và với chính mình. Kể từ đó, đời tôi đổi hẳn. Thiên Chúa đã biến đổi tôi một cách tuyệt diệu. Trước đây, tôi cảm thấy cô đơn và suy sụp tinh thần. Tuy tôi vẫn tin có Thiên Chúa, song tôi thấy người xa lạ, không ăn nhầm gì đến các vấn đề của tôi. Đời tôi lúc đó đầy rẫy các buồn phiền. Có đôi lần, thoáng trong đầu ý nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục sống như vậy. Tuy tôi biết rằng tôi là đền thờ Chúa Thánh Thần, song vì tôi không cảm nghiệm được điều đó, nên tôi không mấy tin.
Ai biết thật sự Thiên Chúa thì phải theo người. Người ta không thể cưỡng lại, tôi không thể giật lùi nữa. Khi một người có đầy đủ các cơ quan và Thiên Chúa đã chữa họ bởi lời cầu nguyện, thì chúng ta đang đứng trước một phép lạ. Nhưng nếu người ấy không còn cơ quan để nghe, mà bây giờ lại bắt đầu được nghe lại, thì đấy không chỉ là một phép lạ, mà còn là một lời mời gọi. Thiên Chúa đã lái đời sống họ theo một con đường mới. Tôi đã hiểu như vậy. Khi Thiên Chúa kêu gọi, người ta không thể lấy lý nọ lý kia mà cưỡng lại rằng con không thể hoặc con không biết. Trước kia tôi sống bị đè nén dưới các vấn đề tài chính, tiền bạc. Tôi nghĩ rằng ngày nào tôi ngưng tay không dệt, tôi sẽ không có gì ăn. Nay, có khi tôi ngưng dệt đến cả nửa tháng, bởi vì nhiều người đến nhà tôi để xin tôi cầu nguyện cho họ. Thế mà tôi không còn lo lắng tiền bạc như trước kia nữa. Khi người ta nghe thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm trong đời tôi, có những tâm hồn chai đá cũng mềm ra mà trở lại với Chúa, có những người khóc lóc, và nhiều người được ơn Chúa đánh động và đổi đời sống. Có cả những linh mục và tu sĩ đến thăm tôi, họ đang đau khổ vì thiếu lòng tin. Tôi nói với các vị ấy, đó không phải lỗi các vị, vấn đề là ở chỗ các vị chưa kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu, và chính vì thế, các vị chưa biết Chúa thật sự. Trước kia, tôi tự hỏi không biết cái gì thúc đẩy các người rao truyền tin mừng, dám nói trước máy vi âm, và làm thế nào họ dám giảng trước đám đông bây giờ, khi đã kinh nghiệm được tình yêu Chúa và quyền năng của Ngài, tôi hiểu rõ hoàn toàn rằng người ta không thể không nói điều họ đã sống. Có lần, một linh mục đã kích tôi vì cho rằng tôi bày đặt, chưa bao giờ có chuyện tôi hư tay trái. Song tôi đáp, thưa cha, có gì là khó đối với Thiên Chúa đâu. 2 năm trôi qua, từ ngày Chúa chữa tôi lành, các bác sĩ đã khám đi khám lại tay trái của tôi và thấy tôi đã nghe được thì họ không cắt nghĩa nổi tại sao tôi có thể nghe được. Hiện nay vấn đề của tôi không phải là nghe, mà là làm sao công bố cho tất cả thế giới nghe rằng chúng ta có một Thiên Chúa là cha mình, và vì Ngài đã ban cho ta chính con một của mình, thì còn điều gì nữa người sẽ chẳng ban cho ta. Trong việc chữa lành này, Thiên Chúa dạy ta rằng những kế hoạch của người thì rộng hơn những kế hoạch của ta. Không chỉ tay trái của bà Celia được người mở ra, mà tất cả cuộc đời bà được thay đổi. Và bây giờ chứng tá của bà nói lên rằng một cuộc sống mới và một sứ mệnh mở ra cho những ai tin vào quyền năng vô biên của Chúa Giêsu. Nếu bạn gọi điện thoại số 52 462 63 319, rất có thể bạn sẽ nghe chính bà Celia trả lời cho bạn và nghe bạn với ống nghe áp bên tay trái của bà.
Trong tháng 10 năm 88, tôi giảng tại Côte d'Ivoire. Tôi phục vụ một cuộc chữa bệnh cho 4.000 người. Có một lời thông tri cho tôi rằng 2 người điếc đang được Chúa chữa lành giữa toàn dân. Tôi xin 2 người điếc được khỏi, hãy xuất đầu lộ diện và lên làm chứng. Một người đàn ông 30 tuổi đứng dậy đầy xúc động và nói rằng đã từ lâu ông không còn nghe thấy gì, song tai của ông vừa được thông và nay ông có thể nghe được. Rồi tôi hỏi, còn người kia đâu? Tôi nhắc đi nhắc lại, song không có ai đáp lời. Lúc ấy tôi nói, chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Hôm sau, chúng tôi có một buổi họp với hàng giáo sĩ địa phận. Một linh mục giơ tay và nói, thưa cha, hôm qua cha đã làm một điều phản tin mừng. Khi Đức Giêsu chữa lành một bệnh nhân, Ngài cấm họ không được nói phép lạ ra. Còn cha, chiều hôm qua, cha xin những người đã được lành lên tiếng công bố cho mọi người nghe. Tôi đáp lại, nhưng thưa cha, cha không nhớ đấy là vấn đề bí mật thiên sai ư? Hồi đầu sứ vụ công khai của Ngài, Chúa Giêsu không muốn biểu lộ tư cách thiên sai của Ngài cách đột ngột, vì sợ người ta hiểu lầm theo xu hướng chính trị. Như thế có hại cho sứ vụ Ngài, do đó Ngài bảo đừng nói với ai. Nhưng ngày Ngài sắp thăng thiên, Ngài truyền cho chúng ta phải loan báo tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Chính như thế, cái bí mật thiên sai ngày trước nay được bày tỏ. Nay không những chúng ta biết mà còn phải loan báo tới tận cùng trái đất rằng Chúa Giêsu là đấng thiên sai cứu độ. Sứ mệnh của giáo hội là làm việc đó. Nếu không, giáo hội có lý do gì để tồn tại? Vừa lúc ấy, một linh mục khác giơ tay. Tôi đoán là đây lại một vấn nạn nữa. Nhưng ông nói, thưa cha, chiều qua khi cha loan báo việc Chúa chữa lành 2 người điếc, chỉ có 1 người lên làm chứng, người kia không ló mặt. Người đó là tôi. Tôi nhận thấy tôi nghe được, nhưng tôi không dám đứng lên, tự nhủ cứ đợi đã xem có thật không. Nhưng sáng nay khi thức dậy, tôi nghe tiếng chim hót lần đầu tiên từ 3 năm nay. Chiều nay tôi đã có thể giải tội suốt 1 tiếng đồng hồ, hoàn toàn nghe rõ mà không cần có máy đặt trong tai. Lúc linh mục nói lời chứng xong, tất cả vỗ tay mừng. Khi đó tôi quay lại hỏi linh mục lúc nãy, thế nào thưa cha? Cha có nghĩ rằng chúng ta công bố các việc lạ lùng là tôn vinh Thiên Chúa hơn không? Và thế là chấm dứt cuộc bàn cãi. Mỗi lần xảy ra chữa lành là một dịp chứng tỏ Chúa Giêsu là đấng thiên sai. mỗi lời chứng là một tiếng rao lớn tin mừng, công bố lên rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế giới.